quý vị có thể hỏi bất cứ điều gì, miễn là liên hệ đến Phật pháp. Quý vị có thể ngồi tại chỗ, khỏi quỳ, ngồi tại chỗ thôi cho thoải mái.
A Di Đà Phật, con kính thưa đại đức. Cách đây khoảng 2 tuần thì chùa Hiển Nam ở thành phố Quy Nhơn chúng con được tiếp đón một đoàn coi như tới cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như cái đoàn đó là tụng kinh rất nhanh, như chúng con tụng Đại Bi Chú 21 biến, là có một vị thầy tới ngay chùa Minh Tịnh bảo rằng khi tụng kinh như thế thì không có phước. Nhưng mà theo con nghĩ không phải là như vậy, mà con nghĩ ngược lại, khi mà người ta thuộc quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó thì ta qua một quá trình rất dài, rất lâu thì mới thuộc được cái quyển kinh đó. Khi mà người ta có phát tâm mà ta cúng dường thì khi người ta phải đọc nhanh, người ta đọc nhanh như vậy thì theo con á thì là có phước. Nhưng mà với quý thầy thì quý thầy nghĩ như thế nào? Quý thầy giảng giải cho chúng con hiểu. Chứ nếu như chúng con mà thuộc Đại Bi Chú nó cũng có một thời gian, thì một cái quyển Diệu Pháp Liên Hoa thì con tin tưởng rằng là thời gian rất dài. A Di Đà Phật.
Bây giờ quý vị thử quan sát, chúng tôi đi, ví dụ mình đi niệm Phật, mình đi như là vũ bão, đi như là chạy vậy đó. Và cái tư thế mình đi chậm, nhẹ nhàng, thư thái, bình an, hạnh phúc, thì quý vị thích cái tư thế đi nào? Tôi trả lời là thích tư thế chậm. Lý do tại sao? Nó có vẻ thanh thản. Đó là một cái câu trả lời rất hay. Ở trong thiền tông của Nhật Bản đó thì có hai cách niệm Phật. Thiền mà hướng dẫn niệm Phật cũng là một cái phương pháp lạ. Niệm Phật như phi, tức là như bay vậy đó. Và niệm Phật như là cái người đi bình thường. Cái tác dụng và hiệu quả của hai phương pháp này nó lệ thuộc vào cái căn tánh của con người. Những người nào mà tánh lè phè, chậm chạp và có khuynh hướng nó hơi lười chút xíu đó, ta thực tập niệm như là bay cho nó nhanh, để ta thay đổi cái thói quen chậm chạp của mình. Đó là một cái nghệ thuật chuyển nghiệp. Còn người nào đó hàng ngày đó mình làm việc đi đứng nằm ngồi như một cái máy, mà phần lớn người phương Tây đều là thế, đi như là chạy, đi như là ma rượt đuổi đó, thì giàu có giàu sang phú quý ta vẫn không thấy cái tướng sang, cái tướng của người có phúc để hưởng được cái phúc mà mình tạo ra. Thì trong tình huống đó ta hướng dẫn họ đi một cách chậm rãi nhẹ nhàng, để yêu cầu họ trở về với đời sống thực tại và hưởng với những gì mà họ đang có. Quan sát cái cách mà Đức Phật đi đứng nằm ngồi, ta thấy là Ngài đi rất là thoải mái, thông dong, không bị cái thời gian nó chi phối. Và người như thế được gọi là người giải thoát. Phương pháp niệm Phật ở trong kinh đó, mặc dù không có quy định cụ thể là tụng kinh đó, nhanh hay là chậm, nhưng ta phải hiểu theo sự lý giải của các tổ, tụng kinh giả minh Phật chi lý. Bản chất và mục đích chính của việc tụng kinh là để hiểu được đạo lý và các minh triết Đức Phật dạy, để biến nó trở thành thực phẩm ở trong đời sống và sinh hoạt của mình. Cũng giống như không khí cần cho sự hít thở của buồng phổi, thực phẩm cần cho sự tiêu thụ của bao tử, áo quần và trang sức cần cho sự làm đẹp và bảo hộ sức khỏe của con người. Nếu ta chỉ đọc tụng kinh và mong mỏi bằng một tâm nguyện là được Đức Phật ban cho mình cái phước, thì ta mới hưởng được một cái phần rất mỏng mà chúng tôi tạm gọi là cái lớp kẹo si cô la bọc ở bên ngoài kinh, ta vẫn được phước, bởi vì ít nhất ta có lòng tôn kính đối với pháp bảo. Ở trong rất nhiều bản kinh đại thừa, Đức Phật nói ai cung kính đảnh lễ tuyên dương phổ biến ấn tống thọ trì đọc tụng và khuyến khích mọi người làm được việc đó là có phúc rất lớn, bởi vì đây là một cái duyên phước gieo hạt giống Phật tính ở những người chưa có duyên. Ai có duyên rồi thì làm cho hạt giống đó ngày càng được tăng trưởng. Cho nên trong mọi tình huống, việc đọc kinh dầu nhâm hay chậm đều có phúc và đều có tác dụng trị liệu cho thân. Nhưng nếu ta phân tích một cách chi ly hơn thì mục đích chính là để hiểu và hành. Cho nên người đọc tụng chậm đó sẽ dẫn đến hiểu sâu và do đó hành trì một cách có kết quả. Còn ta tụng các bản kinh đại thừa sâu sắc như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà giống như là thọ trì thần chú đại bi thì không có tác dụng. Tại sao các thầy ở các chùa có thói quen tụng các thần chú nhanh như vũ bão? Nam mô A Di Đà Phật, Di Đà Di Đà Tha. Mà người mới nghe nghe không biết cái từ nào là âm tiết nào, tách lời không được. Là bởi vì thần chú không có nội dung, là tên của các vị thần linh, phần lớn là các thiện thần và hộ pháp. Ta nương vào các câu thần chú này để ta đọc tụng và nhờ đó tâm được chuyên nhất. Bởi vì cái gì mà mình không hiểu đó, ý thức ta không có thói quen để tìm kiếm, mổ xẻ, phân tích, và do đó cái sự loạn tâm động tưởng nó sẽ được hạn chế một cách tối đa. Do vậy cái thời kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng 4 giờ khuya tại các chùa Bắc Tông, quý thầy và quý sư cô đó đọc nhanh như là vũ bão. Nếu Phật tử tụng tại nhà có thể mất thời gian cho thời khóa đó là 45 phút thì tại các chùa chỉ có 30 phút, vì sử dụng cái phương pháp để làm cho ý thức không có cơ hội rong ruổi như là con ngựa hoang ngoài đồng, như là con khỉ nhảy chuyền cành từ cành này sang cây khác. Và do đó tâm được chuyên nhất, định tĩnh và đi vào đời sống thiền định an vui hạnh phúc một cách rất là dễ dàng và thành công. Cho nên đọc thần chú và đọc nhanh thì lại có tác dụng tốt. Còn đọc tụng kinh liễu nghĩa, tức là nghĩa lý, nó phải được hiển bày rõ ràng. Mà nhất là các kinh điển đại thừa đọc quá nhanh thì ta chỉ có phúc cung kính pháp bảo nhưng lại không có cái phước trí tuệ, vì ta không hiểu được, đọc nhanh quá làm sao nhớ mà hiểu. Cho nên trong bản kinh 40 kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn năm 94, tổng hợp 49 bài kinh căn bản, thì trong phần hướng dẫn thọ trì đó chúng tôi có đề nghị là tụng thật là chậm, không cần phải tính công tính bộ một ngày mà tụng được bao nhiêu. Và ở mỗi cái dấu chấm của từng đoạn kinh á, quý vị có thể nghĩ ba nhịp. Mà nếu mình tụng một mình á thì có thể nghĩ đến khoảng vài giây để suy nghĩ thì ta mới hiểu. Còn đoạn nào khó hiểu quá ta ghi chú, để sau khi thọ trì tụng xong rồi đó ta lật ra lần thứ hai để nghiền ngẫm cho thật là sâu. Thì học và đọc tụng kinh như thế đó, đọc xong bài kinh nào là ta hiểu được triết lý của bài kinh đó để dẫn đến tình trạng ứng dụng và thọ trì, thì kết quả đạt được ở chiều sâu. Cái đó chúng tôi tạm gọi là viên kim cương của kinh điển. Phước báo trong việc đọc tụng kinh chỉ là lớp kẹo sô-cô-la bọc xung quanh viên kim cương. Đi bằng con đường tín ngưỡng ta vẫn được lệ lạc, nhưng ta đi bằng con đường hành trì lệ lạc gấp bội và nhiều lần. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng và Trung Quốc tam bộ nhất bái và đã được ứng dụng trong việc dịch thuật kinh điển, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đặt bút xuống viết một chữ, các vị dịch giả thường lại một lại, hay là có người sướng một chữ là lại một lại, cứ như thế suốt cả cuộc đời làm không được bao nhiêu bộ. Nhưng mà mặc dù làm chậm như thế cho nên nghĩa lý được nghiền ngẫm rất là có chiều sâu. Và do vậy Tổ Trí Khả Đại Sư đã giác ngộ nhờ đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chậm rãi. Nhiều vị cao tăng của Phật giáo Đại Thừa giác ngộ được một chân lý gì đó cũng nhờ sự đọc tụng chậm rãi mà ra. Cho nên nếu vị muốn có phúc thì tụng không phải càng nhiều là càng tốt, tụng vừa vừa nhưng mà hiểu thì mới có phúc nhiều, còn tụng mà không có hiểu thì phúc nó vừa phải thôi chứ nó không có được sâu sắc lắm. Cho nên á, thần chú ta có thể đọc nhanh nhưng kinh điển thì nên đọc chậm rãi, đọc điều đặn, chứ đừng có đọc lúc thì quá cao, lúc thì quá thấp, làm cho cái người nghe nghe có vẻ nó thiểu não buồn bã vô cùng. Ở trong kinh Di Giáo, ở trong kinh kinh 42 chương đó, có kể một câu chuyện là có một vị tỳ kheo đó đọc kinh thiểu não buồn thảm lắm, làm cho bá tánh mà nghe đến là muốn buồn luôn, không muốn tu. Thì Phật mới gọi tỳ kheo đó lên hỏi sao ông tụng kinh chậm mà thiểu não vô cùng. Thầy tỳ kheo đó trả lời đó, khi con làm ngoài đời đó, con làm nghề khải đờn, nhưng mà nói nếu mà cái dây nó trùng quá thì âm vang đó là sao, nó không hay, nhanh quá thế là nó tạo ra cái tiếng gọi là tẳng 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 mà nó không có độ sâu độ ngăn, cho nên phải tụng phải khải đàn một cách vừa phải, căng dây đàn nó vừa phải thì âm vang ngữ điệu và cái du dương của nó mới làm cho dễ dàng đi vào trong lòng người. Việc đọc tụng kinh, ứng dụng hành trì trong tu tập cũng như thế, đừng quá vội vã tức là quá nhanh á, cũng đừng quá chậm đến độ ta đọc cái chữ trước thì quên chữ sau và không có sự liên lạc nối kết giữa nội dung tư tưởng triết lý thì hiệu quả cũng không cao. Cho nên ta phải làm vừa phải ở cái mức nó có thể dẫn đến sự an vui và hạnh phúc. Do đó theo chúng tôi, tụng kinh điển Đại Thừa thì không nên tụng nhanh. Rất nhiều ngôi chùa ở 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, thay vì là cái giờ vui chơi giải trí của rất nhiều người, tổ chức tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nguyên bộ. Chùa Giác Ngộ của chúng tôi đã có thói quen làm công việc này trên 40 năm, kể từ thời sư ông của chúng tôi, rồi đến sư phụ chúng tôi, đến chúng tôi thì hơi có phần cải biên. Thay vì tụng 3 ngày là 3 bộ, mỗi một ngày tụng từ 4 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, tức là 13 tiếng đồng hồ, thì người đọc tụng đó buông ra một cái là muốn khàn tiếng hết trơn, mỏi mệt vô cùng, để mong mình được phước thôi. Thì chúng tôi đã thay thế nó bằng cách đó là tụng một bộ mà chia làm 3 ngày, cho nên mình hiểu nó sâu sắc hơn, nó không có mỏi mệt. Rồi khi nào Phật sự nhiều quá đó thì thay thế bằng bổ môn Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng biên soạn. Thì cái tinh yếu của kinh Pháp Hoa đó vẫn được duy trì và giữ lại. Trong cái đó đó, những cái phần mà không quan trọng đó có thể được tỉnh lược đi. Và đọc tụng rất là chậm để ta có thể nghiền ngẫm được nội dung của nó. Chúng tôi thấy là sau khi ứng dụng nó một vài năm đó thì kết quả cũng khá cao. Do đó đó là tụng kinh mà không hiểu được thì ta bỏ đi cái vốc kim cương là một điều rất là đáng tiếc. Còn tụng nhanh mà vẫn hiểu được cái này thì nó cũng không có vấn đề gì. Chứ vấn đề ở chỗ khi tụng là để cho người khác nghe nữa, mà nhanh quá người ta nghe không hiểu được, thì từ đó ta có cảm giác nhàm chán, bởi vì cái âm vang có tụng đi, tụng niệm mà nhanh quá đó nó buồn, hoặc là nó như là chạy đua, có lẽ là tác dụng nó sẽ không được cao. Sư vị nêu câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thưa thầy, con là mở đến sau nhưng con có những thời vừa giảng qua kinh Phương Đẳng Đại Thừa tụng mà không hiểu, thì như vậy dù trình độ có giới hạn như chúng con không hiểu, nhưng mà giờ gặp may có duyên gặp được Phương Đẳng Đại Thừa, gặp Phật pháp, chúng con xin thọ trì đọc tụng, nhưng sự trí tuệ nó có giới hạn thì chúng con không hiểu, như vậy thì có nên đọc hay không? Theo như thầy hiểu, đọc mà không hiểu gì thì không có ý nghĩa. Như vậy thì chúng con như thế nào để thầy?
Đọc mà chưa hiểu không có nghĩa là không hiểu. Dạ. Từ từ sẽ hiểu. Rất nhiều vị hòa thượng suốt mấy chục năm có mặt ở trong chùa, đọc một bản kinh Đại Thừa, không có hòa thượng nào dám nói rằng là tôi hiểu được hết toàn bộ nghĩa lý của kinh. Cứ mỗi một lần đọc tụng lại thì hiểu thêm một vấn đề mới. Và do đó đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược qua năm suốt tháng cho đến lúc nào mình chết thôi, chưa chắc rằng mình đã hiểu hết thấu đáo tất cả những nội dung cần hiểu ở trong từng bản kinh. Cho nên quý Phật tử cứ nên bình thản, khi mình đọc chưa hiểu ta ghi cái gì chưa hiểu ra tờ giấy, nếu không ghi mình sẽ bị quên, và đi tham vấn ở nhiều vị cao tăng thạc đức khác nhau, cho đến lúc nào ta phá vỡ được cái mối nghi vấn về vấn đề đó thì cái hiểu đó nó sẽ được sâu sắc hơn. Thiền tông có một lời dạy rằng tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Nghi ít chưa hiểu hay là hiểu ít thì có cơ hội là mình phát kiến ít, còn chưa hiểu nhiều, đọc nhiều, nghi ngẫm nhiều thì có cơ hội đó là chúng ta phát kiến và phát tuệ nhiều. Do đó đọc mà chưa hiểu không có gì để làm buồn, và đó là điều mà đáng nên vui. Đọc vào một tác phẩm nào đó mà từ đầu chí cuối ta hiểu vanh vách ý tưởng của tác giả, thậm chí mới đọc cái câu A ta hiểu được câu B và suy luận được câu C, thì tác phẩm đó không cần phải đọc nữa, vì nó đã là chính mình rồi, hoặc là mình cũng có thể biết được điều đó rồi. Cho nên đọc mà chưa hiểu, điều đó cho thấy rằng mình còn có điều kiện để học hỏi, nghiền ngẫm và hành trì những điều quý báu hơn. Cho nên tiếp tục động và đừng có bỏ cuộc nữa chừng. Ở các tỉnh xa xôi đó thì việc thuyết giảng hơi ít, cho nên cơ hội mà tham vấn nó không nhiều. Tuy nhiên ta cứ ghi câu hỏi để gặp quý hòa thượng, ta mong các ngài giải thắc mắc, thì cái việc hiểu đó vẫn có thể thấu đáo tới đây tới chốn. Còn trong trường hợp căn cơ mình quá thấp mà nội dung và triết lý của kinh thì quá cao, mình chưa có thể tiếp thu được mặc dù đã nỗ lực hết mình, thì ta hãy hạ tông thấp xuống một chút, đọc những bài kinh về nhân thừa, thiên thừa, chẳng hạn như là kinh Từ Bi dạy về lòng từ, kinh Quán Vô Ngã dạy về nghệ thuật vượt qua khổ đau do chấp ngã mà ra, kinh Hiền Nhân dạy ta ứng cơ xử thế, tề gia trị quốc bình thiên hạ, học về kinh 12 nhân duyên để biết về nhân sinh quan, thế giới quan của Phật giáo, đọc về bài kinh 16 pháp quán niệm để buông xả những nỗi đau ức chế buồn tuổi tuyệt vọng trong cuộc đời, đọc bài kinh tứ niệm xứ để hiểu về bốn đối tượng quán chiếu hàng ngày, để từ đó vạch mặt chỉ tên gốc rễ của khổ đau nằm ở đâu. Nói chung nó còn có hàng ngàn các bài kinh khác nữa. Và do vậy quý Phật tử cần phải đọc một cách có căn bản, là từ những bài kinh thấp rồi dần dà mới lên tới những bài kinh cao. Cũng giống như chúng ta học toán, đầu tiên là phải học bài toán nhân chia cộng trừ, sau đó mới là học toán hình học, rồi học ma trận, rồi học những cái cao hơn những loại ma trận này nữa. Chứ còn mới vào mà mình đọc liền vào các cái bản kinh Đại Thừa cao siêu huyền diệu mà vốn Đức Phật thường giảng thuyết vào mấy năm cuối cuộc đời của Ngài cho các hạng căn cơ A-la-hán trở lên, thì liệu cái kết quả đạt được là bao thì không ai có thể cam đoan và là dám chắc được. Cho nên đó là ngoài những bài kinh mà mình đến thọ trì đọc tụng ở các ngôi chùa, thì quý Phật tử nên đọc thêm những bài kinh khác bình dân, gần gũi với đời sống thiết thực của mình. Suốt cuộc đời 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, Ngài đã để lại trên 300.000 bài kinh khác nhau, và bây giờ ta đã có được phần lớn các bài kinh đó đã được dịch ra tiếng Việt. Toàn bộ những bài kinh Pali, toàn bộ những bài kinh A Hàm và một phần của các bài kinh Đại Thừa đã được dịch và xuất bản trong mấy mươi năm trở lại đây. Nếu ai không có tài chánh nhiều để mua trọn bộ các bài kinh này, thì ta có thể tìm đọc ở trên các trang web. Chúng tôi đề nghị quý vị vào trang đạo Phật ngày nay .com của chúng tôi thì có đầy đủ các bản kinh đó miễn phí. Và cái trang web thứ hai của chúng tôi đó là tủ sách Phật học .com, có phổ biến các bài kinh này dưới dạng âm thanh nén MP3. Quý vị ai có phương tiện sử dụng rành rẽ các máy vi kính thì nên vào download vào trong máy, chép ra thành các đĩa CD, hoặc là nhờ chúng tôi chép ra đĩa CD để quý vị có thể nghe, hay là lót vào trong một đĩa cứng đi đâu mang theo, thì trong lúc làm việc, trong lúc chạy xe, quý vị vẫn có thể nghe được các bài kinh rất là cần thiết cho hạnh phúc và bình an của kiếp người. Nhờ lúc nào cũng tiếp xúc với những tư tưởng triết lý của các bài kinh, tâm ta được khai sáng, trí tuệ được khai thông như là biển sâu, như là đại địa, như là bầu trời bao la, như là cái không gian vô tận. Và giờ đó giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc đời này một cách rất là nhẹ nhàng, bình an, và không có bất kỳ một phản ứng tác dụng phụ tiêu cực nào. Cho nên việc đọc tụng kinh cũng cần phải có trình tự. Nếu ta đã đi đúng trình tự mà vẫn chưa hiểu thì nên nhờ đến quý thầy, quý sư cô chuyên môn để giúp đỡ mình tháo gỡ những điểm chưa khai thông. Thì như thế việc thọ trì sẽ có kết quả rất là lâu dài. Xin nêu câu hỏi khác.
Di Đà Phật. Con thì trước kia con cũng thường kinh nhiều lắm, mà con cũng dốt lắm, con không biết gì hết. Dạ, trên con cũng lục tiếp những cái băng á, mà thầy giảng, mà thầy giải những cái kinh ở trong đó, những cái đoạn phẩm phẩm thượng, phẩm hạ, hay là những hàng phẩm 1, phẩm 2, phẩm 3, phẩm 4. Là con nghe những thời kinh mà giảng trong một cái kinh Pháp Hoa đó, đi Pháp Hoa đó. Thì trong đó giảng có 4 đĩa, 5 đĩa. Dạ, con cũng lục tạch để mà nghe, để mà hiểu trong cái kinh mà giảng chừng phẩm. Đoạn. Thì con cũng thưa rất là Phật tử nào mà cũng giống như con vậy, thì tìm tòi những cái đĩa mà đã thầy giảng, thì dịch ra những cái kinh nó Pháp Hoa đó để mà theo hiểu, để mình hiểu, chứ mà tụng hoài con quỷ không biết kia đó. Dạ, thưa thầy A Di Đà Phật.
Cảm ơn cái lời đề nghị và chia sẻ của một vị Phật tử. Khi mà chưa hiểu được kinh đó, thì tìm kiếm những cái bài giảng về cái bộ kinh mà mình đang thọ trì. Yeah. Riêng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, cho đến bây giờ thì ta có khoảng là 20 bộ giảng khác nhau của các vị hòa thượng cao tăng: Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Từ Thông, Hòa thượng Thích Huyền Di và nhiều vị hòa thượng khác nữa, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Thiện Trí và nhiều vị thượng tọa. Cho nên là ta đã có rất nhiều phương tiện đó, ai mà biết sử dụng internet á, chỉ cần vào google.com đánh cái chữ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa băng giảng thì nó sẽ dẫn ta đến các cái đường truyền để mình có thể download và nghe trực tiếp, hoặc là nghe trực tiếp ở trên mạng. Do đó những vấn đề chưa hiểu ta có thể hiểu được. Các bản sớ giải về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng tiếng Việt đó cũng có được 5-7 bản xuất bản từ trước đến giờ, ta có thể đọc để mà tìm hiểu thêm. Trong trang web Đạo Phật ngày nay thì chúng tôi có 4 bản sớ giải: bản sớ giải của Hòa thượng Thích Trí Quang, bản sớ giải của Hòa thượng Thích Từ Thông và 2 bản sớ giải của những vị khác. Thì quý vị có thể gián tiếp đọc để mà hiểu. Các bản kinh quan trọng khác của Đại Thừa cũng đã được giảng ở trong rất nhiều năm qua, thì mình có thể tham khảo thêm để hiểu thấu đáo một vấn đề. Quý vị có thể bên cạnh việc nghe giảng một băng giảng này, tham khảo thêm băng giảng của các vị thầy khác, để cái tầm nhìn và cái hiểu biết của mình nó được khai thông hơn, linh hoạt hơn, và không có bị cố chấp vào trong một cái tâm môn pháp phái của mình, để mình có thể có một tầm nhìn viên thông vô ngại giữa các pháp môn, giữa các bản kinh, giữa các hành giả, giữa các cái cách thức thọ trì đọc tụng ứng dụng khác nhau ở trong cuộc đời. Cho nên may phước là trong cái thời gian hiện đại này đó, chúng ta có những cái phương tiện truyền thông các cái VCD, DVD, cassette, đĩa CD, MP3, MP4 và Internet để ta có thể tham khảo những điều ta cần tham khảo. Và do đó ta không cần phải mất thời gian đi đến nửa vòng trái đất để nghe một vị pháp sư lỗi lạc thuyết giảng ở nước ngoài. Và người nước ngoài cũng không cần về Việt Nam mất cả mấy ngàn đô để mua vé, mà có thể nghe truyền âm trực tiếp ở trên mạng thông qua một buổi giảng có truyền âm ở trên Internet. Và đây có thể được xem như là cái phần thần túc thông và thiên nhĩ thông, tức là nó rút ngắn cái thời gian mình không cần phải đi. Mình giống như có một cái đôi chân kỳ diệu, và ta có thể có được một đôi tai rất là kỳ diệu, nghe được âm gian ở cách đây nửa trái đất của chúng ta thông qua việc truyền âm trực tiếp ở trên mạng. Cho nên các phương tiện đó nó chính là những người bạn đồng tu của mình, nó hỗ trợ cho mình nhiều lắm. Bây giờ nếu quý vị lên các trang web để mà tham khảo các bài giảng, ta có khoảng tối thiểu là 20.000 bài giảng đã được công bố trên mạng bởi trên 300-400 các vị giảng sư pháp sư khác nhau. Tha hồ mà lựa chọn, tha hồ mà nghe. Và dĩ nhiên ta cần đến người tư vấn, nghe cái nào trước, nghe cái nào sau, phải có trình tự thì ta nghe nó mới được khai thông. Còn cái nghe trước thì không nghe, cái nghe sau thì lại nghe trước thì dễ bị tẩu quả nhập ma, hoặc là hiểu không có căn bản, rồi từ từ đó là nó không có cái kết quả trong sự hành trì. Cho nên đó là quý vị nên nỗ lực tiết kiệm thời gian bằng cách là nghe như vậy. Bây giờ thì nó có những cái máy iPod, nó chứa được khoảng là 60-70 kit, và nếu ta lót tất cả những cái bài giảng vào trong đây dưới dạng MP3 thì quý vị có thể có được khoảng 4.000 bài giảng, mỗi bài giảng là 2 giờ đồng hồ. Thì như vậy chỉ cần mua cái máy đó tốn khoảng chừng 200 đô, nó hơi mất tiền đối với các Phật tử ở vùng sâu vùng xa, như ta có thể là nghe một cách rất là phong phú, nghe quanh năm suốt tháng không sao hết á. Như vậy là mình học được Phật pháp rất là nhiều. Cho nên bên cạnh việc đọc tụng thọ trì kinh á, thì việc nghe thuyết giảng là một nhu cầu không thể thiếu. Vì không có giảng giải thì ta không hiểu, không hiểu thì dẫn đến hành trì sai. Hành trì sai đó thì niềm tin mê tín bắt đầu có mặt. 3 tuần lễ vừa qua đó, chúng tôi có mặt ở tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc. Phật tử ở phía Bắc đó thì lòng thành tín rất cao, nhưng mà cái tâm mê tín cũng rất là nhiều. Vì tại đây đó không có các vị pháp sư nhiều để thuyết giảng. Cả một cái thành phố Thanh Hóa chỉ có 50 thầy xuất gia, trong số đó hết 30 mấy vị là chú tiểu rồi, chỉ có 10 mấy thầy, 300 mấy chục sư cô, mà cho cả mấy triệu dân này làm sao mà có thể phủ trùm hết các giảng đường. Có nhiều tỉnh thành chỉ có 2-3 nhà sư, cho nên ở miền Bắc nó dẫn đến một kết quả là một nhà sư đó phải trụ trì 5-7 ngôi chùa thì làm sao có thời giờ mà thuyết giảng. Cho nên quần chúng Phật tử đó, mỗi khi mà có một vị pháp sư ở miền Nam ra thuyết giảng, họ mừng và cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như là nắng hạn nhiều năm mà có được một cơn mưa đầu mùa, dĩ nhiên là không thấm vào đâu hết á. Cho nên chúng tôi đã đề nghị họ đó, mỗi khi có vị pháp sư nào giảng thì quý vị nên quay phim hoặc là ghi âm thanh để truyền tay cho nhau những bài giảng nào mà quý vị tâm đắc và cảm thấy nó hay. Hoặc là quý vị có thể truyền tay nhau những băng giảng của khóa tu một ngày an lạc do Hòa Thượng Thích Trí Quảng chủ trì. Cho đến bây giờ thì có được 31 khóa tu. Mỗi một khóa tu gồm có 4 đĩa CD về một đề tài chuyên môn. Buổi sáng là thuyết trình lý thuyết từ kinh điển A Hàm đến Bali Đại Thừa. Buổi chiều đó là phần giải đáp các thắc mắc về đề tài với cái phần đào sâu rất là chuyên môn của nhiều vị pháp sư trẻ. Cho nên ta tham khảo tha hồ mà học. Chùa Hoàng Pháp đó là cái nơi mà tu tập pháp môn tịnh độ thời cận đại. Tổ chức 2 tháng một lần, một khóa tu 7 ngày. Mỗi một khóa tu gồm có 6 buổi giảng. Tổng cộng số lượng các băng giảng đó lên đến vài trăm. Nhiều vị pháp sư khác đó, mỗi vị là có đến cả 500-600 bài giảng. Trong vòng 3 năm qua chúng tôi thuyết giảng trên là 600 bài về 600 đề tài khác nhau, phổ biến bằng đĩa và phổ biến ở trên trang web tusachphathoc.com. Cho nên quý vị cứ vào tha hồ và tham khảo. Và nếu ai có khả năng đó, thì nên phát tâm bố thí cúng dường thông qua việc ấn tống. tặng cho người khác đó 10.000 đồng, ăn rồi đó cũng đói, nhưng ta chỉ cần tốn 3.000 đồng để làm một cái đĩa VCD về một bài giảng hay, có thể giúp cho một đời người, có thể giúp cho nhiều đời người khác nhau. Rất nhiều người nghe những bài pháp tâm đắc từ một con người ngã quỵ khổ đau trên cuộc đời, tự tử mấy lần không chết, mà chỉ cần nghe nửa tiếng rồi vượt dậy vươn lên, trở thành một con người hoàn toàn mới. Có nhiều người bế tắc trong cuộc đời lại tìm ra được một lối thoát và đường đi. Chỉ có tốn 3.000 đồng ta có thể giúp cho người khác được như vậy. Và là con thảo cháu hiền đó, nếu cha mẹ của mình có yêu cầu, con ơi tháng này con làm lương khá khá, nhớ cho mẹ, mua cho mẹ, thuê cho mẹ phim kiếm hiệp của Hồng Kông, hay là phim tình cảm tâm lý xã hội của Đài Loan, hay là của Triều Tiên, thì ta cũng đừng vì thế mà chiều theo. Người già mà coi phim này riết rồi ghiền, mà nằm riết rồi là bị tai biến, hay là mỡ trong máu, hay là bị tiểu đường, mà nhiều biến chứng khác nữa, thì ta tặng cho ông bà những cái chương trình phim về Phật giáo rất là hay, dạy về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, rồi những cái bài giảng rất là sâu sắc, ta có thể giúp cho cha mẹ ta thưởng thức bên cạnh những cái phương tiện giải trí là đứng đắn và có văn hóa. Thì làm như thế đó thì giúp cho cha mẹ mình đi vào trong quỹ đạo của chánh pháp thì hạnh phúc nó rất là tốt. Con em của mình cũng như thế, không phải chiều là mang hạnh phúc cho chúng, ta phải hướng dẫn, có phương pháp, có nghệ thuật, có trình tự, thì dần dà rồi thì chúng sẽ trở thành những người Phật tử thuần thành. Cả một gia đình mà trở thành Phật tử thuần thành thì điều gì có thể làm cho ta hạnh phúc cho bằng. Cho nên nói tóm lại, ngoài việc đọc tụng thọ trì kinh, ta phải thỉnh chuyển pháp luân. Đó là cái điều mà Bồ Tát đã dạy trong 10 điều nguyện lớn đó, Bồ Tát Phổ Hiền. Và nơi nào chưa có giảng đường, quý Phật tử hãy tha thiết mặc áo tràng áo lễ dài 30 người lên thỉnh hòa thượng trụ trì, thỉnh nhà sư trụ trì hay là sư cô trụ trì, dầu bận Phật sự bao nhiêu, xin thầy dành thời gian quý báu bên cạnh các Phật sự dành cho chúng con mỗi tháng tối thiểu 2 lần, mỗi lần tối thiểu 45 phút để hiểu đạo lý mà tu hành. Kinh điển là tấm bản đồ, nếu không hiểu được tấm bản đồ thì có đi hoài nó cứ lòng vòng mà không đi ra được, mặc dù có con đường nó rất là ngắn mà vẫn bị bế tắc. Cái việc giảng giải nó giúp cho mình tháo mở những cái ổ khóa về vô minh mà do thiếu sự hướng dẫn ta không hiểu được, cho nên phải thỉnh chuyển pháp luân để cho cái cơ hội hoằng pháp nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Được như thế đó thì ta được ăn vui, gia đình hạnh phúc, và tương lai của đất nước Việt Nam, con cháu Việt Nam và người dân Việt Nam hưởng được tuệ giác ánh đạo vàng của đạo Phật. Thời gian cũng đã hết rồi, vì lát nữa 6:30 đó chúng tôi phải về lại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó xin tạm biệt và chia tay quý vị tại đây. Chúng con đề đầu tri ân Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Định Minh Tịnh đã thương tưởng vì lòng từ bi cho phép chúng con trở về đây đảnh lễ ngôi Tam Bảo, thăm viếng các vị tổ sư, những người có công với Phật pháp, truyền bá đạo Phật vào miền Nam, và có cơ hội để chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử thọ trì và tu học tại ngôi tổ đình này. Cảm ơn thầy Giảng Tính và quý thầy chùa Phú Thọ đã tạo điều kiện để sắp xếp những cái buổi pháp thoại được diễn ra tại chùa Phú Thọ và tổ đình Tịnh Minh. Kính chúc tất cả quý Phật tử được an lành, tinh tấn tu học để niềm an vui hạnh phúc không còn là niềm mơ mà là một sự thật ở trong cuộc đời của chính mình. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.